chắc chắn tôi sẽ thấy được cái khổ đau, cái phiền não nó giảm nhiều lắm. Nhưng mà ngài Đức Phật nói, ngài Thế Bồ Đề đừng nói như vậy. Là bởi vì sao? Bởi vì sau này Như Lai nhập diệt rồi đó, thì vẫn có những cái người mà trì giới và tu phước, nghe cái kinh này có thể tin tưởng được và tu theo được. Thì biết rằng cái người đó không phải là gieo công đức ít đâu, mà gieo công đức nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều vị Phật khác nhau. Thì những cái vị đó khi nghe cái kinh này thì sanh ra cái tịnh tính, thì Đức Phật biết người đó đã gieo trồng phước đức như vậy. Ở đây có mấy cái chỗ mà chúng ta cần nói. Từ trước thì chúng tôi có nói về mấy cái thời trong đạo Phật. Hôm nay thì chúng ta nói về cái đoạn mà Như Lai diệt hậu. Khi quý vị thấy trong kinh thường thường hay nói chuyện Như Lai, và Như Lai là một trong 10 hiệu của Phật. Chúng ta thấy là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Thiện Túc, vân vân. Thì Như Lai đó có hai nghĩa. Một, Đức Phật tự xưng ngài đó là Như Lai, tức là Đức Bổn Sư mà 2500 năm trước sanh ở thành Ca Tỳ La Vệ, sanh ở vườn Long Kỳ Ni. Nhưng mà Như Lai cũng có một cái nghĩa khác, nó là cái chân như, nó là cái Phật tánh có sẵn ở trong chúng ta. Quý vị nhớ từ đó ha. Như Lai có hai nghĩa. Như Lai một là vị Phật lịch sử, mà khi vị Phật lịch sử có sanh tại thành Long Kỳ Ni, nơi thành Ca Tỳ La Vệ, thì vị Phật đó vì nó là cái hóa thân. Hóa thân tức là cái thân hiện ra cái hình tướng phạm phu, mà khi đã gọi là có hình tướng đó quý vị, thì bắt buộc phải hoại diệt với cái hình tướng. Tôi nhớ ở trong kinh Niết Bàn, khi Đức Phật sắp nhập diệt thì lúc đó ngài 81 tuổi rồi, già cả rồi, thì thân thì yếu, lưng thì đau. Và khi mà ngài đau lưng, ngài nói nhà A Nan trải tọa cụ cho ngài nằm đó quý vị, thì có nhiều Phật tử khóc, có nhiều vị tỳ kheo khóc. Thì ngài nói rằng có gì đó mà khóc. Thân Như Lai á, bởi vì khi đã mượn cái thân tứ đại giả hợp mà thành, thì bắt buộc khi đã có trẻ thì bắt buộc phải có già, khi đã có sanh đó quý vị thì bắt buộc phải có tử. Tất cả chúng ta cũng vậy quý vị, mình sanh ra đời mang cái tinh cao nhất mẹ mà sanh ra, thì dù muốn dù không, dù có thích dù không thích, thì cái chuyện già cái chết là tới, như nó sẵn sàng nó tới rồi, không có ai tránh khỏi hết. Nhưng mà Đức Phật nói rằng này các thầy thì khương, các thầy đừng có khóc như vậy, bởi vì nếu mà khóc như vậy đó thì tức là các thầy chỉ thấy được cái thân tứ đại của Như Lai không thôi. Quý vị thấy cái gì? Vì cái thân xác Đức Phật mà già yếu, tại là các thầy thương, các thầy khóc. Nhưng mà ngài nói là nếu mà chỉ thấy được như vậy thì không thấy được cái bộ mặt thật của Đức Phật. Bởi vì sao? Bởi vì ngoài cái thân tứ đại của chúng ta ra đó, thì có một cái khác, và cái đó là cái mà những người Phật tử họ có hướng về đó để họ tu, làm sao sống được với cái đó. Thì cái đó tức là Như Lai, tức là Phật tánh. Thì chúng ta thấy rằng cho tới ngày nay đó quý vị, thì cái hóa thân của Như Lai, tức là cái thân tứ đại Đức Phật đã không còn nữa. Còn hay không còn? Không còn nữa quý vị. Bây giờ quý vị đi tìm ở đâu cũng tất cả những cái hình tướng mà chúng ta thấy ở các chùa, ở các chùa viện, chỉ là cái hình tướng tượng trưng. Lúc mà ngài còn á, thì chúng ta thấy ngài gần gũi quá. Cái hình bóng của ngài, cái đức độ của ngài, cái nụ cười của ngài, cái nhìn của ngài có thể làm chúng ta tu hành được. Nhưng mà sau khi ngài nhập diệt rồi đó, thì những người mà còn lại, vì cái lợi ích cho những người còn lại, nên những người đó mới ghi lại hình, ghi lại tượng để mà nhớ. Vì thấy cái hình, cái tượng để nhớ cái khác hơn là cái mà ngài thân giáo. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta đến là hiện nay đó, tuy là hóa thân không còn, nhưng mà pháp thân vẫn còn. Phải hết chỗ đó. Là bởi vì tuy là cái thân tứ đại ngài không còn nữa, nhưng mà cái Phật tánh chúng ta vẫn còn, chúng ta vẫn có. Là bởi vì ngài nói rằng nhất thiết chúng sanh đều có Phật tánh, không riêng vì ngài. Ngài chỉ là cái người mà sống trọn vẹn lại với cái Phật tánh đó thôi. Còn chúng ta là cái người mà bộ trần nghiệp giác, không có xây lưng lại cái tánh đó, và nếu chúng ta vẫn còn lăn lóc là khỏi phàm phu, thì chúng ta thấy rằng cái hóa thân là cái sự sanh diệt, cái sự biến diệt. Mà khi đã sanh vào của chúng ta bà này đó quý vị, thì chúng ta phải sanh diệt mà thôi. Không có tài nào mà chúng ta không sanh diệt hết. Quý vị dù có muốn làm cái gì đi nữa thì chúng ta cũng sanh diệt. Nó là cái khổ căn bản, sanh, già, bệnh, chết. Cái vấn đề của chúng ta đó quý vị là cái nhìn của chúng ta có thể đổi. Cái sanh mình không đổi được, mình đã sanh ra rồi. Già thì mình không có cách nào để mình chặn cái cơn già đó quý vị. Bệnh cũng vậy, chết cũng vậy. Chúng tôi thấy rằng trong cái thế giới hiện đại, người ta dùng bằng mọi cách, người ta dùng nhiều cái phương pháp khoa học, nhiều cái phương pháp khác nhau để mà chúng ta chống lại với cái bệnh, cái già, cái chết. Nhưng mà có ai thành công được đâu. Cái vấn đề đặt ra đó quý vị, không phải là cái già, cái bệnh, cái chết nó làm cho mình khổ, mà là cái nhìn của mình về cái già, cái bệnh, cái chết làm cho mình đau khổ. Có ai không già quý vị? Nếu mình nhìn thấy rằng á, mình bữa nay trẻ nhưng một ngày nào đó mình sẽ già, mình biết cái đó là cái thế nào cũng tới đó quý vị. Và khi cái già nó tới thì mình sẽ thấy không có đến nỗi khổ đau như những người tưởng là lúc nào mình cũng trẻ. Bệnh cũng vậy. Cho nên cái trong luận Bảo Vương Tâm Muội đó, Ngài dạy chúng ta là phải, cái người thế gian phải lấy bệnh khổ làm thuốc thần. Là bởi vì cái người thế gian họ sợ già, bởi vì già có nghĩa là không còn đẹp đẽ, không còn mạnh khỏe, không còn cường tráng, vân vân. Nó là đồng hóa với cái gì tàn hoại. Bệnh cũng vậy, cái chết cũng vậy. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ lại một chút, đối với cái người theo đạo đó quý vị, thì cái già, cái bệnh, cái chết á, mình nhìn mặt tiêu cực thì nó khổ đau. Nhưng ngược lại nhìn một mặt khác á, thì cái đó là những cái dấu hiệu cảnh tỉnh, khiến cho chúng ta biết được rằng mình sắp từ giã cuộc đời rồi. Và cái người biết đạo nhìn cái già, cái bệnh, cái chết không như là những cái dấu hiệu đau khổ để mình khóc lóc và than vãn, mà nhìn nó như những dấu hiệu cảnh tỉnh mình biết rằng cái thời gian sắp đến rồi, mình phải ráng mình làm nhanh hơn, ráng tu nhanh hơn để chi vậy, để vượt khỏi cái già, cái bệnh, cái chết. Người Việt Nam chúng ta đó quý vị, ngã đông mình á, mình có cái câu mình sống trong cái triết lý đó, thành thử ra mình ít đau khổ hơn người Hoa Kỳ. Nói chung ở Việt Nam mình thì mình hay nói câu gì quý vị? Sanh ký tử nguy, có phải vậy không? Sanh ký tử nguy. Thành ra các cụ Việt Nam á thì sống gửi tháp về, sống đây là cái thế giới mình như cái vở kịch lớn vậy thôi. Mình sanh ra thì 10 năm đầu thì mình đóng vai con, đóng vai con nít hả? Rồi 10 năm sau đóng vai anh, vai chị. Rồi 10 năm sau nữa đóng vai cha, vai mẹ. Mỗi lúc nào đóng vai ông bà. Có nhiều cái vai tuồng mình đóng. Nhưng một lúc nào đó thì sao? 50-60 tuổi rồi thì đã khác biết rằng cái ngày sắp về rồi. Lúc đó thì sao quý vị? Mọi sự bỏ qua, lo cái họ. Không biết quý vị chắc nhớ, lo một cái hòn, lo một cái họ. Để chi bị gì, nó là cái nhà cửa của mình. Họ sống an ổn lắm. Hồi nhỏ thì cũng chơi, già rồi thì hủy với cháu nội cháu ngoại, rồi già nữa thì ra chăm sóc cái biển, nhìn trời trăng mây nước. Họ sống tự tại lắm, là bởi vì họ chấp nhận cái sanh già bệnh chết như là một cái việc bình thường vậy thôi. Xuân qua thì sao quý vị? Thì hạ tới, có phải không? Mình thấy cái cảnh vật như vậy đó quý vị, mình sống thì cái tâm trạng mình sẽ không có khổ. Mà ngược lại cái người tưởng bao giờ mình cũng trẻ, một lúc nào đó gỡ tóc thấy tóc bạc thì bắt đầu sợ hãi, là bởi vì họ không thấy được cái sự thật của tới. Tôi mong rằng quý vị, nó căn bản của cuộc đời là vậy đó quý vị. Căn bản là vậy thôi. Mình không muốn già, có ai muốn già đâu. Các cụ không có ai muốn già, nhưng mà cái già nó tới. Như vậy thì cái người đạo Phật là mình chấp nhận cái sự thật. Mình nhìn thẳng vào cái sự thật. Sự thật nó tới đó, mình nhìn nó bằng con mắt sự thật. Mình không sợ, mình không trốn chạy nó. Bởi vì có trốn chạy đó quý vị, thì sự thật nó vẫn tới mà thôi. ta vẫn tới được thôi quý vị. Thành ra chúng tôi mong rằng mình ứng dụng cái nhìn đó vào cái việc sống của mình á, thì mình sẽ thấy đỡ lắm quý vị. Bởi vì ai không biết được rằng bữa nay còn may mắt, nhưng mà có những người á, vì qua cái cuộc thăng trầm của cái thế gian, qua cái cuộc thăng trầm của thời thế, người thì mất của, người thì đã khái xa nhà khái cửa, nhiều người khác nhau. Có nhiều người thấy được như vậy thì họ là càng tu tinh tấn, bởi vì họ thấy được rằng cái cuộc đời nó vô thường, nó ảo mộng, nay có mai không. Nhưng ngược lại có những người qua cái cuộc thăng trầm đó thì họ lại điên khùng, là vì mất của. Nó rất là khổ đau, rất là tội nghiệp. Thì mình, nếu mình nhìn thấy được cái sự thật, mình chấp nhận cái sự thật thì nó tới được cái gì. Có những cái sự thật mình trốn chạy không được, mình có thay đổi chăng là thay đổi cách nhìn của mình về sự thật. Chúng ta như vậy thì chúng ta nên nhớ rằng thân Phật còn bị vô thường là ảnh hưởng. Bởi vì cái gì nó có sanh là có diệt. Ở trong kinh hay nói đó quý vị, chư hành vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, trực diệt vi lạc. Cái chư hành tức là hiện tướng thì là sanh diệt pháp, là cái pháp sanh diệt pháp. Mà hễ còn sanh diệt thì sao quý vị? Đó là vô thường đó. Cho tới khi nào chúng ta đạt được cái chỗ mà không còn sanh diệt đó, thì cái chỗ đó mới thực sự là vi lạc, trực diệt vi lạc. Đó là nói về Như Lai diệt hậu. Rồi trong kinh nói rằng sau khi Như Lai diệt hậu phải có người trì giới tu suốt mới giữ được cái chỗ này, mới sanh thực tính. Tại sao mà trì giới tu suốt mới hiểu được cái kinh Bát Nhã, mới tin được kinh Bát Nhã quý vị? Bây giờ mình đi từ chỗ trì giới là gì, tu suốt là gì. Thường thường quý vị thấy khi mà học kinh Bát Nhã quý vị, ngày xưa các cụ, tôi không biết từ đâu mà có cái tin như vậy. Hễ mà ở trong chùa đó mà ai mà khùng khùng điên điên ha, lãng thì mang vô chùa thì sao quý vị? Thì một với thầy bắt lò đó để cái mỏ ở trên đầu á, một là tụng thần chú Lăng Nghiêm nếu bị ma quỷ, hai nữa hoặc là để lên cái mỏ trên đầu tụng cái bài kinh Kim Cang này. Tụng kinh Kim Cang linh nghiệm thì nó cũng buồn cười lắm, tôi cũng biết sao mà thực sự có linh nghiệm, có linh nghiệm thiệt chứ phải không. Chính trường hợp chúng tôi cũng vậy, có trường hợp đó, có cái sau khi mà dịch cộng nó vô, có bà cụ nó đau liệt giường liệt chiếu, đau hoài, đau nằm, bị ung thư đó quý vị, rồi nằm rồi chết thì không chết mà sống thì không sống, mà ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ, chứ nó chú phẩm học trò của tôi. Mà chú nói bây giờ chú lên chùa chứ bây giờ làm sao bây giờ. Rồi ai bài chú đó nói lên nói với ông thầy nhất tụng kinh Kim Cang cho chết. Lên nói với tôi cười cho nó, kinh đồ nào có kinh nào mà tụng cho chết đâu. Quý vị thấy mình thường thường mình tới chùa là mình tụng cầu an hả? Mà tụng cầu siêu á, tức là người đã chết rồi. Còn ngày còn sống nhanh mà kêu tụng cho chết, tụng sao cho được. Tôi hỏi ai chỉ, nói bà nào chỉ đó. Rồi nói sao, nói giờ nhờ thầy tụng Kim Cang. Là nói gì bị cái bệnh này là bệnh nghiệp. Cô hai, cô ba gì đó biết. Cô Hai Hiên. Chắc quý vị trong miền Nam cũng biết cô Hai Hiên, cô Bảy rồi đó. Là cái mấy bà lên nhập xác lên đó. Nhập xác lên đó, cô Hai Hiên chỉ cái bệnh này là bệnh nghiệp. Phải tụng cái kinh cho nó sạch nghiệp mới, hoặc là chết hoặc là sống. Thì chú cũng nghèo quá, nên nó không phải tụng sao cho chết. Tôi cười, tôi không tin, thiệt tình tôi không tin. Nó tụng kinh gì mà tụng chết. Nhưng mà rồi thì năn nỉ quá, thì lúc đó tôi cũng không làm gì nữa, thôi để tới tụng cho bà cụ. Hy vọng là tôi tụng thì tụng Kim Cang là tôi tụng chữ. Nhưng mà tôi cũng cố tình tôi tụng cái bài là bài Hồng Trần. Làm cho người có dịp nên đọc cái bài đó. Cuộc Hồng Trần xoay vần quá ngán, kiếp phù sinh tụ tán với lâm hồi đó. Nó rất bài thuyết pháp bằng kệ, bằng cái bài thơ mà rất là hay. Thì tôi cố ý tới không phải tụng Kim Cang mà để tụng cái bài Cuộc Hồng Trần. Là bởi vì bà cụ nằm lâu rồi mà vẫn còn tỉnh, thì ít ra nghe cái bài Cuộc Hồng Trần mà cũng thấy được rằng cái cuộc đời này là giả tạo. bữa nay có rồi không, thì như vậy thì hy vọng là bà cũng yên thật. Đó thì tôi tới tôi tụng kinh ca, thì tụng khai kinh, tụng xong bàn trần, tụng xong hồi hướng thì bà cũng tắt thở một cái nhé. Thì tôi nghĩ rằng có thể là kinh kinh nghiệm, nhưng ngược lại cũng có thể là do cái bài cuộc hồng trần mà bà cụ mới bỏ đi. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cứ liên tiếp, cứ liên tiếp, nào con nè, nhà cửa. Nhưng mà cái bài cuộc hồng trần những người thấy là cái bài sáu. Ở đây tôi khuyên quý vị nên tụng cuộc hồng trần xoay vần quá ngán, kiếp thù sinh tụng cán mới tâm hồi. Người đời cái những bài rất là hay, những câu mà cho thấy được cái cảnh vô thường, nay còn mai mất, bữa nay vậy mai khác. Và nó nghe rồi tôi tụng xong, hồi hướng xong rồi cũng tắt thở. Thì tôi mừng cho chú đó. Tôi nghĩ rằng cái kinh có thể là do cái thần lực của kinh, bởi vì cái nghiệp. Bởi vì tôi không nghĩ là mà cũng hiểu được ý kinh, là bởi vì kinh này cho thấy rằng phá tất cả những tướng giả. Mà nếu mà giả như vậy á, thì con bà nó có thật, nhà bà nó có thật, chiếc xe của bà nó có thật, cái hoàn cảnh thật là khi mình phủ tay mình ra đi đó quý vị, mình đi một cách nhẹ nhàng. À, tôi nghĩ rằng nó có cái kinh nghiệm nào đó. Và cái bài sám cũng ấy nữa. Thì cái đó thì cái niềm tin của cái những cái người bình dân. Nhưng mà còn về mặt tu hành, tại sao Đức Phật nói rằng cái người trì giới tu phước mới có thể sanh thực tính? Bởi vì khi mà nói về bát nhã đó quý vị, thì chúng ta nghe nói bát nhã tức là phá, phá không? Quý vị nghe nói ha. Thường thường rồi khi mà nó giảng bát nhã cái người ta sợ rồi. Tại sao vậy? Bởi vì trong cái nhìn của bát nhã thì nhất thiết đều là không, nhất thiết là không. Và khi mà nói là không đó quý vị, thì sợ mình lệch hả? Bởi vì khi nó có thì đã khó, còn mình còn tu. Bà đừng có giết, bởi vì nếu không giết, nếu bị giết á, thì bà bị đọa địa ngục, đã khá như vậy. Nghĩa là còn thấy có mình lưu đó để mình tu. Còn nói về không á, thì đã không hết thì thấy chỗ nào mà tu. Do như vậy cho nên các tổ ngày xưa sợ nói không, người ta chấp vào không, cho nên người ta không tu. Nhưng mà không phải như vậy. Thật sự cái chấp hay không chấp của quý vị là phần lớn là cái lỗi của các người giảng. Thực sự nếu mà bát nhã là tâm yếu của Phật, mà nếu mà không dạy thì làm sao người ta hiểu được cái tâm yếu của Phật. Lỗi của cái người giảng, cái người giảng không có nói rõ, và cái người học á, hai có khuynh hướng là học theo cái kiểu dùng lý trí để mà học. Như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị đó, là bởi vì tin rồi hiểu sơ sơ vậy thôi rồi không có làm. Thành thử là cái tin với cái hiểu và cái hành nó thì hai cái nó khác nhau. Và phần lớn người ta rơi vào cái hiểu chứ không có rơi, không có dính vào cái làm. Cái đó là cái mình sợ. Là bởi vì sao vậy? Bởi tôi thấy rất là nhiều. Tôi có kể với một trường hợp mà một cái trường hợp lý thú buồn cười, nhưng mà nó là sự thật, cho thấy là cái lỗi của người giảng mà không tu. Là bởi vì khi giảng kinh bát nhã đó, rồi giảng vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tức là không ngã là không mình nha, vô nhân chứ là không có người, vô chúng sanh, vô thọ giả, đã khá cái giảng như vậy. Rồi có bà thì bà tu thiệt, học bát nhã bà tu thiệt. Rồi bà vòng vòng đang ngồi vậy nè, bà lén lén mới đi vòng sau, bà đứng sau lưng thầy á, thì bà tán cho ông thầy bà tan, ông thầy xỉu nghĩa, thì đánh cái đau quá, thì bà làm gì vậy? Thì nổi giận thì bà già mới nói bà thầy mới già cái thì đấy, thầy nói không người không ta chỗ nào đâu khởi giận. Cái đó cho thấy rằng một câu chuyện ngụ ngôn chính cho thấy là cái người không tôn quá quý vị, thì mình xa cái chỗ đó. Còn với quý vị thì chúng tôi mong rằng quý vị nhớ Đức Phật có nói rõ, cái người trì giới tu phước mới là cái người thâm tính bát nhã. Còn nếu mà những người nào nói rằng tôi nói bát nhã mà tu thiền cái này cái nọ cái kia đó ha, giới luật không giữ, không hành những cái hạnh mà phước báo đó, thì là những người nói dấp, nói miệng không thôi, chứ thực sự không có tu. Ở đây tại sao mà trì giới tu phước là cái người thâm tính? Cái trí huệ bát nhã đó quý vị, cái ba la mật đó là do học mà được hay do tu mà được? Do tu mà được, phải không? Do tu mà được. Mà cái chuyện tu hành của chúng ta đó quý vị, bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đâu? Bao giờ quý vị thấy bắt đầu từ đâu? Bắt đầu bằng cái chỗ mà phải ràng buộc mình chút. Ràng buộc mình chút. Không ràng buộc thì tôi không được. Quý vị thấy có chỗ này phải ràng buộc mình chút. Tôi lấy ví dụ, cái miệng mình nó thèm ăn quá đi, không, cái miệng mình thấy đại khái đi tới tiệc tùng thì đại khái rồi ở nhà những đại khái đi tới tiệc tùng thấy muốn ăn quá đi, rồi sao giờ mà ăn á thì quá là bình thường, phải ràng buộc mình chút, kềm hãm mình chút, nó học ăn chay, kềm hãm mình chút, phải không nè, thấy rượu muốn uống, kềm hãm mình chút, kềm lại chút. Thấy người ta mắng mình cái mình muốn chửi lại, kềm mình chút, không chửi, có thể là giận, ngậm trong miệng lại, cố gắng không giận. Thì bắt đầu cái chuyện mà tu hành của chúng ta đó quý vị, bắt đầu bằng cái chỗ phải tự kềm hãm mình chút. Mỗi lần thì người ta chửi mình tiếng, mình chửi lại hai cho có lời. Thì bây giờ thì người ta chửi tiếng, bây giờ không chửi, ngậm lại, không nói ra cũng ngậm ngậm miệng. Thì mình thấy rồi, rõ ràng là mình bắt đầu bằng cái chuyện kềm hãm mình chút. Tu hành là vậy thưa quý vị, phải kiềm hãm mình trước. Tất cả mọi thứ, mọi biện pháp tu hành mà kiềm hãm mình thì tức là trong đạo Phật gọi là gì? Gọi là giới, gọi là trì giới. Thế thôi. Bây giờ quý vị nghĩ tưởng là giới là gì, thực sự nó sanh từ giới, tức là mình kiềm hãm là mình ngăn chặn mình đừng có cho tạo nghiệp, thì gọi là giới, trì giới. Thế thôi. Quý vị thật sự quý vị suy nghĩ kỹ đi coi. Còn nói chuyện đi học, một cô nói đi học, đi học là sau khi cái vụ kềm hãm mình, là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái thân mình sướng, mình thích sướng mà. Cái giờ đi học thì ngồi ở chùa Đức Viên giờ lèo tèo, nóng lực muốn chết, nằm ở nhà cũng sướng hơn. Vậy thì cái khuynh hướng mình vẫn là nằm ở nhà coi tivi hay rồi nghe nhạc đã thấy thoải mái hơn. Nhưng mà bỏ kềm hãm mình chứ không, phải dậy mới được, thì khó một chút. Ngồi vậy chứ khó chịu lắm chứ. Nhưng mà tự kềm hãm lấy mình thì như vậy bắt đầu cái chuyện tu hành là giới, sau đó mới có học gì đó thì học. Là bởi vì nếu mà muốn học mà không có kềm hãm mình thì không học được. Đó, ngồi đây rồi đã khá rồi nhớ trời nhớ đất rồi muốn la muốn hóa lại cái đủ chuyện thôi. Tại mình thấy kềm mình mới học. Như vậy là giới. Mà tin mà có trì giới đó quý vị thì mới tin được bát nhã. Tại sao vậy? Bát nhã là gì? Là trí huệ. Phải không? Là trí huệ. Mà quý vị thường thường trong các nhà Phật học hay nói rằng nhân mà giới sinh ra định, nhân định sinh ra huệ. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Thực sự ra thì quý thầy chia như vậy là nó hơi giả tạo. Là bây giờ tính thì có ba tầng ha? Tầng thế giới, bước lên định, bước lên huệ. Thực sự đó không phải như vậy quý vị. Mà trong cái giới nó phải có huệ, nó phải có định. Trong cái định nó phải có huệ, nó phải có giới. Tôi lấy một ví dụ, trong giới mà có định, có huệ. Tôi lấy ví dụ, giờ quý vị giữ giới ha. Bây giờ quý vị ngồi đây, tôi tạo cái giới để Đức Phật không có chế. Có chế là khi nghe Pháp, tôi ngồi đàng hoàng, lại khác vậy. Bây giờ quý vị ngồi đây, mà lỡ quý vị nuốt thuốc, ví dụ vậy, người nào hút thuốc ha, ngồi nghe kinh cái sực nhớ cái điếu thuốc, rồi, mà nếu mà nhớ cái điếu thuốc á, chạy ra ngoài hút thì sao quý vị? Thì nó thường quá, có phải không nè? Sực nhớ cái thuốc cái mình thèm thuốc, nhớ mình thèm thuốc, rồi, giống nghĩ nó khóc, mình ngồi nghe kinh đâu quá lâu, ráng ngồi nghe, bởi vì hút thuốc á, nó có thể nó có hại. Ha? Mình ngồi nghe kinh, mình học thêm chút đỉnh, nhiều khi mình có được cái phước báo. Tôi nói phước báo không có chuyện nữa khi giải thoát. Thì như vậy thì mình thấy rằng mình có cái trí huệ là phân biệt. Cái trí huệ rất là phong phú, tức là phân biệt được cái thiện, cái ác, cái lợi và cái hại, quyết định ngồi lại. Thì chúng mình thấy là rõ ràng là trong khi mà ngồi lại nghe nó gì, giới có, huệ có. Là huệ là sử dụng cái huệ phong phú để mà phân biệt cái lợi, cái hại để mà ngồi. Rồi, đó rồi, định. Có định không quý vị? Có. Quý vị đừng có tưởng cái định phải ngồi là như ông Phật đại khá là đốt lửa mầm không cháy không cái nóng, phải như vậy. Cái định của chúng ta là cái định rất là sơ đồ. Thay vì quý vị ngồi ở nhà mà tính đại khá là ngồi rồi cứ nghĩ là chuyện trời ơi đất hỡi, ngồi ở đó chứ mà nghĩ chuyện nhâm trên nhâm dưới, như vậy là cái tâm hồn mình nó thả tùm lum cái lăng chân. Nhưng mà ngồi ở đây quý vị lắng nghe đại khá cái lời kinh, tập trung vào cái lời kinh hả, thì mặc dầu vẫn còn động là bởi vì vẫn còn suy nghĩ theo cái lời kinh, theo cái lời giảng, nhưng mà cái động đó nó là cái định so với lúc mà tâm hồn nghĩ chuyện đâu đó, là cái định tương đối, chúng ta chưa có tìm cái tuyệt đối được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ngồi như vậy cái giữ giới đó quý vị, nếu mà nhìn một cách khác thì luôn cả có định có huệ, mà mặc dầu trong cái bậc phàm phu chúng ta còn hơi thấp, nhưng mà chúng ta phải thấy rõ như vậy để thấy rằng cái giới định huệ ba cái đi liền nha, chứ không phải là giữ cái thiện giới rồi mới định mới huệ. Chúng ta có cảm tưởng là ba cái tình, và thật sự ba cái khâu nó dính liền với nhau. Bởi vì nếu không có trí huệ quý vị khó giữ giới thì trọn vẹn lắm, khó. Tôi lấy ví dụ như là sát sanh, ăn giới sát với Phật thì là khá là không được cố sát, là khá là không được tự mình giết, không được xuống người giết, không được thấy giết vui theo mình thấy giết. Và nếu mình không có trí huệ mình khó giữ, khó giữ giới. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì sao vậy quý vị? Mình không thấy được cái lý do mà mình giữ giới đó, mình có cái cảm giác mình ràng buộc ở bên ngoài. Ví dụ quý vị thấy là mình làm cái gì mà mình có cảm giác mình bị người ta buộc, người ta ép mình á, thì mình làm như mình sợ mình làm. Nhưng mà còn cái người biết được, dùng cái trí huệ biết lý do tại sao mà giữ giới có lợi cho mình đó, thì cái người đó một cách tự nguyện họ giữ. Thành chúng ta thấy rằng giữ giới cho trọn vẹn là phải có cái trí huệ như đó mới giữ được. Chứ còn mà nếu thường thường tôi thấy cái gì mà mình chèn ép, mình bắt buộc, mình dùng cái vũ lực hay dùng cái gì để buộc người ta làm đó, người ta sợ người ta làm, nhưng mà hãy hở rằng người ta vẫn phá, người ta vẫn lén người ta phá, hoặc không phá hình thức thì vẫn phá trong tâm. Còn cái người mà vì trí huệ là vì thương xót chúng sanh, vì thấy được rằng mình đứt cái ngón tay, mình đã khóc, mình đã đau rồi, thành ra không đành lòng nữa mà cầm dao cắt cổ, thành thử ra chính vì đó mới giữ giới trọn vẹn. Quý vị hiểu chỗ này không? Vì thấy được cái sự thật, thấy được cái sự đau khổ mới giữ giới. Còn chúng ta thấy rằng, tôi lấy ví dụ giới rượu, ví dụ như là mẹ rầy đã các con không cho uống rượu, hay là vợ nhằn chồng ông đừng uống rượu, mà nhằn riết thì sao quý vị? Ví dụ như ông chồng sợ vợ thì sao? Bà vợ vô uống rượu thì đã khai về tới nhà thì không dám uống, nhưng mà lắng lén vô, có phải vô này lắng lén vô? Còn thôi về bà vợ thấy hôn mùi rượu nhằn cũng đâu có, tôi đâu có uống, bà ghé nhà anh ba anh tư năm dẫn nó đánh dỗ không uống được, nghĩa là vẫn có cái nại lý do. Nhưng mà nếu cái người thấy được rằng cái giới rượu là cái căn bản của nó là để giúp cho mình có được trí huệ, không phá tán gia sản không, thì chính cái người đó sẽ tự giác để mà bỏ được. Cái này là quý vị ở Mỹ thì họ áp dụng nhiều lắm, ứng dụng nhiều lắm. Quý vị biết những cái người mà nghiền ma túy không? Tức là những cái người nghiền rượu alcoholic và lại cái người nghiền ma túy đó, không có tài nào buộc họ bỏ được hết quý vị. Bắt họ gì? Nhốt trong bóp gì? Nhốt bóp thả ra không được. Chúng tôi làm việc với người đó tôi biết đó. Chỉ có cách là nhìn làm cho họ thấy được cái sự tai hại của cái đó. Một lúc nào họ tỉnh trước ha, ngồi nói chuyện từ từ lại khác tính cách, họ cho họ thấy được sự tai hại, sự khổ đau á, thì khi nào họ thấy cái đó là hại cho họ thì họ mới bỏ. Thì chúng ta cũng vậy đó quý vị. Tại vì cái lý do học Phật là chi? Học Phật để cho chúng ta được chút đỉnh cái trí huệ phàm phu, để mà nhìn thấy cái thế gian pháp, mà nhìn thấy như vậy đó thì chúng ta có được cái khả năng, có được cái niềm tin, có được cái sức mạnh để mà chúng ta giữ giới. Đó là trì giới, nhớ ha. Rồi tu phước, tại sao phải tu phước? Là bởi vì cái người tu phước đó, bởi vì cái người mà hay làm phước đó, là cái người sao mà tại sao họ làm phước? Quý vị suy nghĩ thế thôi. Giờ quý vị lấy quý vị suy nghĩ nè, thương người có phải không nè, thương người. Như vậy thì cách thương người rất là đúng, mà cách thương người trong đạo Phật gọi là gì? Gọi là bi. Cái hình thức rất là thấp của bi. Quý vị nhớ ha, chữ thương Việt Nam mình nó lộn xộn lắm. Chữ thương đó, nó tiếng Việt Nam mình nó lộn xộn lắm, nó không được thông minh. Đại khái là cái thương thì có thể là thương A, B, C gì. Cái thương có nghĩa là phòng phu, đại khái gì vậy, có nghĩa là cái tình luyến ái. Chữ thương cũng nghĩa là thương xót, cái chữ thương cũng là thương hại, cái chữ thương cũng có nghĩa là đại khái nhiều thứ. Nhưng mà cái chữ thương người trong đạo Phật, chữ bi trong đạo Phật, cái gì? Không có nghĩa là luyến ái, không có nghĩa là thương xót, không có nghĩa là thương hại, không có nghĩa như vậy. Mà cái mục đích làm phước trong đạo Phật các quý vị là mình thường thường mình thấy thương. Chứ Việt Nam mình nó diễn tả rất là đúng, thương người như thể thương thân. Quý vị có nghe nói câu đó không? Thương người như thể thương thân, nó diễn tả cái tinh thần đạo Phật rất là đúng. Mấy ngàn năm ở Việt Nam rồi nó biến hóa thành cái câu ca dao phong tục ngữ. Mà cái thương người như thể thương thân này đó quý vị là hiện do cái chỗ này, do cái tin và cái nhân quả. Đấy, nhân quả nó thấm sâu rồi. Mình làm lành á, hỏi lành cái gì thì được lành ha. Bữa nay mình thương người ta thì có thấy mai người ta thương mình. Ở Việt Nam mình như vậy đó, quý vị thấy cái tinh thần mà nó nhân quả tương quan với nhau rất là mạnh ở Việt Nam. Thành thử ra cái tình thương ở trong đạo Phật đó quý vị, nó phải là cái tình thương mà thấy đau xót mà làm, chứ không phải là thương hại. Quý vị nhớ gì cho đó ha, cái thương hại nó khác. Cái thương hại là sao? Thương hại là thấy thực sự không phải là do cái tim mình, mà do cái hoàn cảnh khổ, cái tội mình thấy mình cao hơn người khác, ha? Rồi thấy người khác thấp hơn mình, nghĩa là cái tình người trên xuống dưới. Trong đạo Phật không phải như vậy. Tôi nói là cái trí bát nhã hồi nãy nó phát do từ giới, và cái giới đó quý vị nó cần cho việc tu hành. Nhưng mà nếu giới không á, mà mình không có tu phước á, thì như là chiếc xe nội con bánh này chạm được. Là bởi sao vậy? Bởi vì cái dùng cái trí không đó quý vị, mà mình không có làm cái hành động đó. Cái giới á, là mình giữ trong ai biết được mình. Còn cái phước á, là phần lớn mình thấy qua cái hành động. Quý vị nhớ cái hành động. Làm phước thì quý vị làm sao làm phước? Giờ quý vị ở đây nhiều vị làm phước, thích làm phước, thì quý vị làm sao làm phước? Cái phước báo cái làm phước đó, nó phần lớn một mặt nào đó thì nó mặt bên trong tâm, nhưng mà phần lớn những cái chuyện mà làm phước của chúng ta nó thể hiện ở bên ngoài, có phải không nè? Giờ quý vị muốn làm phước, quý vị làm sao chỉ dùng một vài cách làm phước nè? Thấy thằng nghèo mình giúp, có phải không nè? Phải làm phước không? Nhiều lắm quý vị, cái hình thức làm phước nhiều lắm. Quý vị cứ nghĩ rằng á, làm phước là phải là đóng đại khái là in kinh tạp tượng đúc chuông đại khái như vậy gọi là làm phước, có phải vậy không? Trong đạo Phật các quý vị có nhiều cái hình thức làm phước, mà nếu mà nhìn một cách đàng hoàng á, thì cái phước báo làm cái hình thức nó không quan trọng, là do cái tâm địa của mình nhiều hơn, do cái tâm địa nhiều hơn quý vị. Quý vị ra ngoài đường mà thấy đi trên đường chùa có một trên miếng thảm, có ai bỏ miếng miễn chai ha? À sơ ý có miếng miễn chai bể, mình mang giày mình thấy à mình mang giày thì không sao, nhưng mấy cháu nhỏ nhỏ thì sẽ đi chơi trên không có đứt, mình cố sức bình lợi cái miếng miễn chai đó lên, mình bỏ vào chỗ kính đó, chứ còn làm phước đó quý vị. Một cái phước báo rất lớn. Là bởi vì sao? Bởi vì mình không biết ai. Mình thường thường làm phước thì thân thì làm phước nhiều một chút, sơ thì làm phước ít chút. Con cháu mình nó nghèo đói thì mình cho nó gạo nhiều một chút. Còn lạ lạ tới đó thì mình cũng cho nó vậy cho ít chút. Còn mình làm như vậy tức là làm cái phước báo mà mình thấy rất là lớn, là bởi vì mình không có phân biệt thân sơ. Như vậy thì mình thấy cái người mà tu phước á, cái quả báo của tu phước lớn lắm quý vị. Mà trong kinh nói rằng cái quả báo của tu phước tức là sao cái người đó được cái tướng hảo văn minh, được tướng hảo tại sao một tướng phước là một tướng hảo? Chú gì biết tại sao được tướng hảo? Thì quý vị làm phước, thì quý vị trong bụng mình thấy làm sao? Thấy vui vui hả? Phước lớn phước nhỏ giờ không biết, làm phước thấy vui vui. Thì như vậy chính vì cái vui đó, cái hỷ đó mới được cái tướng hảo. Tại mình thấy một mặt là giữ giới, hai nữa là làm phước. Mà làm phước như vậy á, tức là mình tạo sự an lạc cho người khác, khởi được cái lòng đại bi. Thì như vậy mới gọi là đạo Bồ Tát. Là bởi vì sao vậy? Quý vị thấy Bồ Tát đẹp lắm. Các ngài thanh văn cái gì, nếu các vị vào thấy 18 vị La Hán á, thì cái hình dày còm khổ đau lắm. Các ngài giữ giới nhưng mà các ngài không làm phước. Là bởi vì các ngài sợ, các ngài rút lui vào trong rừng, các ngài tốt, thành ra các ngài gầy còm đau khổ lắm. Nhưng mà các vị Bồ Tát thì các ngài gương mặt rất là đẹp. Là bởi vì một mặt á, là các ngài tu giới, giới vẫn giữ. Nhưng mặt khác các ngài thực hành cái pháp thiện, bố thí hay làm phước. Do như vậy cho nên được cả hai mặt. Về mặt đẹp là được tướng hảo trang nghiêm. Nhưng mà cái tướng hảo nó sẽ bị có được cái phước báo, tức là tướng hảo, có được cái giới, hai cái đó độ sanh mới dễ. Hai cái đó mới độ sanh mới dễ. Tức là một mặt là có phước, một mặt là có giới. Cái này thì tôi thấy rất là rõ. Bởi vì mình thấy cái người phàm phu chúng ta đó, thì mình làm gì làm cũng chạy theo thanh theo tướng, chạy theo danh theo sắc ha. Mà chạy theo danh theo sắc thì mình cứ nương vào cái tướng đó để mà tu. Bây giờ quý vị thấy một ông thầy mà tới chùa mà nghe một ông thầy mình chưa biết đạo ha. Tôi biết có nhiều người không biết đạo mà tới chùa nghe cái tụng kinh sao thẩm thoát quá, có đồng quán đạo. Có những người như vậy đó. Có những người không biết đạo là gì trang á, rồi tới chùa nghe một tiếng chuông thỉnh nước chuông thẩm thoát quá, tự nhiên sanh cái lòng quán đạo. Thì mình thấy phàm phu thì phải có khi mình nương vào danh sách để mình tu. Mà đừng nói phàm phu quý vị, nhà A Nan đó, đâu có gì biết nhà A Nan tại sao tu. Thấy Đức Phật đẹp quá mê tu. Cái đó có quý vị, cái đó có. Tôi biết người nhỏ thì đi tu phái đi tu có gì đâu. Sao đi tu? Thấy mấy thầy ăn mặc đồ đẹp quá, phái đi tu vậy thôi. Mà chỉ với Đức Phật không mà ngài Nan Đà cũng vậy. Nhà A Nan thì thấy thân tướng Đức Phật đẹp, tu còn đã đành đi. Mà có một ngày Nan Đà nữa, ông Nan Đà biết tại sao đi tu không quý vị? Thấy mấy cô tiên đẹp quá đi tu. Cho nên mình thấy Đức Phật dùng cái phương tiện. Chắc quý vị không biết trường hợp ngài Nan Đà, biết trường hợp đó không? Là vậy. Lúc đầu á thì cũng buồn cười lắm, để rồi mình có khi mình lọt vào trường hợp đó. Nan Đà là anh em bà con Đức Phật. Và khi Đức Phật mà về thành Ca Tỳ La Vệ thăm đó là em đó, rồi thì vì nể lòng anh mà thì Đức Phật mới về thì trước pháp rồi này nọ, thì Nan Đà lúc đó thì anh mới cưới vợ, anh mới cưới vợ, chắc là mới cưới vợ thì phải. Rồi gặp ông anh gì mà ông anh mà thấy tôn thì người ta trọng phận quá thì nể. Thành ra Đức Phật thấy lơ Đức Phật nói nào ông con cầm dùm, ông cầm dùm cái bát của ta, cái giao cái bát cho. Thì giao cái bát thì người lễ phép, lúc đầu thì người lễ phép. Bây giờ Đức Phật đi, Đức Phật rời thành thì làm sao vậy? Thì không dám nói được cho ai hết. Mà Đức Phật kêu nó ông cầm dùm bát thì cầm lớn cầm bại. Đức Phật đi đâu đi theo đi đã đi tới thành Kỳ Viên. Rồi tới đó thì Đức Phật nói đại khái vậy, ông xuất gia đi cái này nọ kia thì nghe anh mà. Rồi kính, vì thấy Đức Phật đẹp, rồi thấy được sự kính trọng của người ta đó, thì cũng muốn đi tu. Thì lúc đầu chưa có nghĩ chuyện giải thoát, bởi vì thấy ông được kính trọng quá. Rồi mình ổng khuyên mình thôi mình làm đại. Rồi đi tu vô thì tu sao cứ ngồi nhớ vợ không à. Là bởi vì làm sao đánh được phần phú. Đức Phật mới dùng thần thông. Cái Phật nó biết như vậy là nó được. Thì ngài mới bữa đó ngài mới nói rằng là để rồi ngài đưa thì ngài mới hiện quá thành cảnh trời. Quá thành cái cảnh trời. Thì đưa ông lên trên cảnh trời rồi thấy các tiên nữ ha, rồi múa mai quay cuồng nó đẹp không đẹp cái này nọ kia. Thì nói rằng nếu ông tu á thì có thể được như vậy. Nhưng mà một lúc sau thì ngài cũng dùng cái thần thông này hiện vì cung nữ đó quý vị. Đẹp đẽ thì có đẹp thì sao quý vị? Thì sao? Thì có xấu. Tức là mới cho thấy được rằng đẹp, thật đẹp thì ngài Nan Đà muốn cái tâm thích. Nhưng mà một thời gian sau thì chính cũng có người con gái đó thì son tàn rồi phấn lạc rồi da mặt đã khái rồi nhăn nhó thì ngài Nan Đà mới thấy rõ được là vô thường. Chính cái chỗ đó ngài thấy à không được, cái đẹp cái đây là tạm bợ không thôi, còn cái bộ mặt thật của cuộc đời là như vậy đó. Thì do như vậy cho nên ngài mới phát tâm mà ngài tu thiệt tình. Và mình thấy thì chúng ta có nhiều khi rồi do cái hình tướng mà vào đạo cũng nhiều lắm, tôi biết cái chỗ đó, nhưng mà không sao. Còn đạo thì nếu mình vào thiệt tình thì dần dần mình hiểu được cái vấn khổ, cái biết là quan trọng. Mình vào đạo thì mình học, mình học thêm, một lúc nào đó mình sẽ thấy được rằng mình hiểu được đạo. Và khi nào hiểu được đạo thì mình mới mến đạo được. Cái này thì tôi khuyên quý vị là sau này, nhất là trong cái tình trạng mà chúng ta ở xa nhà xa cửa như vậy, ở Việt Nam thì khác. Bên đây nếu mà con cháu quý vị nó là cái nó thấy người tới chùa thì khi nó bắt chước nó đi theo. Nhưng mà nó biết như vậy chứ vì nó không có mến, là bởi vì nó không có cái hình ảnh gần gũi cho nó. Rồi quý vị thấy tình trạng mà đi xa đây đừng bỏ đạo đó. Cái vợ nó theo đạo khác thì nó mê nhỏ đó quá, nó bỏ đạo theo nhỏ kia thôi. Và hai ngược lại là vợ hai chồng theo đạo khác mà vợ ông mê bà đó thì cũng bỏ. Và chúng ta thấy cái lý do như vậy là bởi vì nó không có mến đạo, nó không có biết được cái hay cái đẹp, nó không có nếm được cái mùi đạo, không hiểu được đạo. Thành ra chúng ta nếu mà chúng ta thương thì chính mình phải đưa cho các cháu học hiểu được đạo. Và khi nó hiểu đồ đó quý vị thì sao? Thì làm thế nào nó cũng vẫn ở với đạo. Thì như vậy thì cái chuyện mà tu Bát Nhã quý vị phải có trì giới, phải có trù phước. Cái người thứ hai đó, cái người mà trì giới trù phước mới tu Bát Nhã được. Tại sao vậy? Bởi vì cái người trì giới thường thường là ít có ham muốn. Cái người trì giới, cái mục đích của giới luật là chặn bớt sự ham muốn của người ta, chặn bớt cái ham muốn. Mà bởi vì ít ham muốn đó quý vị thì mới tu ly tướng được, ít ham muốn thì mới bỏ tướng được. Quý vị thấy ra chỗ này không? Tu Bát Nhã là lìa tướng, bỏ tướng mà tu, mà ít ham muốn mới bỏ tướng được. Tôi lấy ví dụ, có nhiều vị tu không tu, nếu mà không quen á thì tu khó lắm, họ nương vào cái tướng họ tu. Nhưng nếu tùy giới chừng trình bớt cái tướng, bớt cái tướng thì sao vậy? Tôi lấy một cái khía tướng mà nhớ thì nhớ cái tướng thì có thể là thiện, có thể là ác nhé. Nhưng mà tôi Bát Nhã thì thiện ác cũng bỏ hết. Cái tướng mà nương vào tướng thì tu là sao? Ở chùa lớn thì tu, chùa nhỏ tu không được. Ông Phật nhỏ tu được phải lượng Phật lớn tu mới được. Ông Phật theo tiểu thừa tu không được phải lượng Phật đại thừa tu mới được. Thật ra tất cả những thứ đó đó quý vị, mình phàm phu mình thấy khổ lắm, bị cuồng cười lắm. Hay đi chùa thiệt lắm, còn cái chùa lèo kèo thì không linh, hay đi chùa lớn. Cái đó là theo tướng, không giữ giới. Còn nếu mà giữ giới thì sao quý vị? Tâm không phân biệt, mình lìa bỏ như nó đi, vậy thì cái chỗ nào cũng có thể là đạo tràng của mình thôi. Cho nên cái người giữ giới dễ tu theo Bát Nhã, dễ tu không? Bởi vì sao? Bởi vì họ có nệ vào nhiều quá một cái hình tướng. Giữ giới thì không có chấp nhận, không có nương vào cái sự vật giả tạo bên ngoài nhiều, mà chính người họ mới dễ tu theo Bát Nhã. Còn cái người tu phước, bởi vì họ kia họ chịu làm phước đó quý vị, họ có tin vào nhân quả, họ chịu làm. Mà khi mà họ làm như vậy thì họ không rơi vào cái lỗi mà thường thường nhiều người học Bát Nhã rơi vào, tức là không làm gì hết. Bát Nhã không làm gì. Cái người mà biết tin nhân quả thì họ sợ cái quả báo. Mình làm thiện có thiện cái gì, mình tu thì mình đắc đại khái như vậy, thì tránh rơi vào cái lỗi của nhiều người học Bát Nhã là không làm gì hết, không có gì hết, không làm gì hết, không tu hành gì hết. Thì cái đó cũng là tránh cái lỗi. Như vậy thì mình thấy giữ giới dễ tu cho Bát Nhã là bởi vì cái người giữ giới không có ràng buộc nhiều vào cái tướng tứ đại bên ngoài, không có vinh vào nhiều quá. Cái thứ hai là làm phước là bởi vì cái người đó họ biết họ làm phước, họ tin vào nhân quả, thành ra họ không rơi vào cái lỗi là không làm gì hết, cho rằng không có gì hết, thành không chịu không làm gì hết. Cái thứ ba là đó quý vị là giữ giới, tức là bỏ giữ giới, tức là bố thí. Thì giới tức là bố thí. Có chỗ nào bố thí không quý vị? Quý vị thấy có dính dáng gì cho bố thí không? Giữ giới chỗ nào gọi là bố thí? Tôi lấy ví dụ bố thí cho quý vị thấy. Quý vị tưởng giữ giới không có liên quan đến pháp tu mà nó tự nó là pháp tu. Tôi lấy một ví dụ như vậy. Khi quý vị giữ giới không sát sanh đó, tôi lấy ví dụ không sát sanh đi, không giết hại đi, thì quý vị có xả không? Có bố thí không? Có. Là bởi vì không thể nào mà giữ giới không sát sanh được. Nếu mà chúng ta muốn giữ giới sanh đó, mà chúng ta sẽ phạm ngay. Trừ phi trong tâm hồn chúng ta đó quý vị phải có một cái quyết định nào đó. Bố thí ví dụ như đó là không sát sanh, giữ giới không sát sanh. Tức là một là mình bố thí sanh mạng, mình nhìn ngoài nào đó bố thí sanh mạng. Mình thấy một con vật mình muốn giết, mình giữ không sát sanh cái gì, mình không giết. Tức là thay vì mình giết con vật đó thì mình đã cho nó cái mạng sống, cho nó tiếp tục cái mạng sống của nó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là xả. Là bởi vì mình khởi cái tâm niệm mình muốn giết, mình muốn giết hại, mình muốn để vì cái miệng cái lưỡi mình, ví dụ như vậy, mình nói thôi đại khái mình tu hành mình lại bỏ cái tâm niệm đó đi, mình ráng mình ăn chay. Thì như vậy chính là mình xả cái tâm niệm muốn giết hại, tức là mình giữ giới là vậy đó. Và nó trong giới không sát sanh mình thấy có bố thí, là bởi vì mình không giết thì mình đã cho nó mạng sống rồi. Rồi mình xả, tức là xả cái tâm niệm muốn giết hại vì cái rằng được cái lực mình bỏ đi, thì như vậy là có xả. Còn tu phước như vậy là bố thí, là mình thấy là mình bỏ cái dục vọng của thế gian rồi đó. Rồi tu phước, tu phước tức là có bỏ không? Có bỏ không quý vị? Có. Tu phước cũng có bỏ, cũng có xả nữa. À, tại sao vậy? Tôi lấy ví dụ muốn làm phước thì